Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, hồi Chủ nhật tuần rồi, chúng ta đã suy gẫm về sự vĩ đại vô hạn của Đức Chúa Trời dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 40 từ câu 9 đến câu 26. Hôm nay chúng ta cũng trong đoạn 40 này, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm lời Chúa từ câu 27 đến câu 31 với đề tài là Sức mới Chúa ban. Như chúng ta đã được biết, từ câu 9 đến câu 26 ở trong đoạn 40, Đức Chúa Trời đã yêu cầu chúng ta hãy suy xét đến 5 điều đang hiện diện trong thế giới chúng ta đang sống mà mắt trần chúng ta có thể nhìn thấy được, để chúng ta qua 5 điều đó chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời là vĩ đại dường bao, là lớn hơn hết tất cả những gì mắt chúng ta có thể thấy được. Trong câu 26, trước khi chúng ta suy gẫm về sức mới Chúa ban, tôi xin phép Hội Thánh vui lòng mở Kinh Thánh ra và cùng đọc trong câu 26, theo dõi câu 26. Trong câu 26, sau khi Chúa đề cập đến các vì sao, Chúa công bố ngay vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Như chúng ta đã được biết, khi Chúa yêu cầu chúng ta xem xét các vì sao để thấy được sự vĩ đại vô hạn của Ngài trong vũ trụ, Ngài muốn chúng ta thấy rằng Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta. Sức mạnh của Chúa và quyền năng của Chúa có quyền cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời. Ngay tại trong cuộc đời này, Chúa muốn chúng ta phải thấu hiểu rằng sức mạnh và quyền năng này của Chúa đang sống ở trong chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tồn tại được và chạy được. Chúng ta có thể chạy cho đến khi mình tắt hơi, qua đời trong sự vững vàng trong đức tin, rồi sẽ được đối mặt với Chúa để nhận sự sống đời đời. Sức mới Chúa ban, đó chính là sức mạnh và quyền năng mà trong câu 26 Chúa công bố. Sức mạnh của Chúa và quyền năng của Chúa là lớn lắm. Sức mạnh và quyền năng của Chúa nằm ở chỗ là sự cứu rỗi của Chúa, mà trong thời Tân Ước, sứ đồ Phao-lô đã xác nhận rằng đó là quyền năng của sự sống lại của Chúa Jesus Christ sau khi Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng lật lại trong Tiên tri Ê-sai đoạn 40, chúng ta ra từ câu 9 cho đến câu 31. Để chúng ta xem logic của Chúa khi Ngài giới thiệu chúng ta về Ngài. Điểm thứ nhất, khi Chúa giới thiệu rằng chính Ngài là sự cứu rỗi, thì Ngài nói rất rõ, chúng ta đọc lại trong câu 9. Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Trong Kinh Thánh, hai chữ tin lành là đồng nghĩa với hai chữ cứu rỗi, bao gồm sự bình an, sự thịnh vượng và sự sống đời đời Chúa hứa ban cho con cái của Chúa. Chúa muốn chúng ta đừng sợ hãi nữa. Hãy rao tin lành của Chúa ra khắp nơi. Hãy rao rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đây, sự cứu rỗi của Ngài đang đến. Điểm thứ nhì, tiếp theo sau khi Chúa nói Đức Chúa Trời của các ngươi đây, thì từ câu 9 kéo dài cho đến câu 26, Chúa giới thiệu Đức Chúa Trời của các ngươi vĩ đại như thế nào. Cuối cùng, Chúa trưng dẫn các ngôi sao để chỉ ra sự vĩ đại của Ngài trong chương trình cứu rỗi, thì Ngài kết luận về Ngài ở câu 26, sức mạnh Ngài là lớn lắm, quyền năng Ngài là rất cao. Điểm thứ ba, tiếp theo từ câu 27 đến câu 31 là phần chúng ta sẽ suy gẫm hôm nay. Chúa đã khẳng định rằng sức mạnh và quyền năng của Ngài, Ngài sẽ ban cho những ai đang trong đời Ngài. Ở câu 29 viết, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Và câu 31 viết, nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Chúng ta có thể tóm lại từ câu 9 cho đến câu 31 như thế này. Hãy nhướng mắt lên và nhìn xem. Hãy rao ra cho mọi người biết. Đức Chúa Trời của chúng ta đây, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đây. Ngài là vĩ đại hơn hết, sức mạnh Ngài là lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Nhưng ai trông đợi sự cứu rỗi Ngài sẽ được sức mới. Điểm thứ nhất chúng ta suy gẫm buổi trưa hôm nay đó là sức mới Chúa ban cho những ai trông đợi Ngài. Chúng ta đọc ở trong câu 27. Chúa hỏi: Vậy thì hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Chúng ta biết rằng dân Israel vào thời điểm Chúa nói câu này, họ đang say mê thờ thần tượng, họ liên tục bị bức hiếp, rồi bị chiến tranh, bị đi đày. Khi họ nhướng mắt lên, họ nhìn, thì họ thấy chỉ toàn là xe và lính kỵ của kẻ thù, chứ họ không hề thấy sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cho nên họ bị sờn lòng đến nỗi họ trách rằng Chúa đã bỏ họ rồi. Và vì họ nghĩ như vậy cho nên họ ngưng, họ bỏ lòng trông đợi Chúa. Mà khi đã bỏ lòng trông đợi Chúa thì họ bị rơi vào tình trạng thấy mình bị yếu đuối, bị kiệt sức, bị chán nản, bị không lối thoát. Bằng lời trách của Chúa, bằng câu hỏi của Chúa ở câu 27 này, Chúa đã trách dân Israel rằng họ đã bỏ lòng trông cậy Đức Chúa Trời vĩ đại của họ. Họ bỏ Chúa, nhưng họ lại gian ác cho rằng Chúa bỏ họ. Bây giờ chúng ta xem ở câu 28, Chúa nói tiếp: Người không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Bằng câu nói này, Chúa lại tiếp tục trách họ rằng họ đã cho rằng Chúa không trung tín với họ. Lời hứa Ngài hứa với tổ phụ họ ngày xưa thì chắc bây giờ Ngài bỏ rồi, Ngài quên rồi. Đã vậy, dân Israel còn cho rằng hoàn cảnh của họ là quá khó cho Chúa để Ngài có thể làm một điều gì đó để cứu họ. Qua hai câu này, Chúa trách dân Israel và đây cũng là Chúa trách chúng ta. Xin Chúa mở mắt chúng ta ra cho chúng ta thấy, trong cuộc sống thường ngày, nếu chúng ta đã từng có những tư tưởng giống như dân Israel ngày xưa, thì hãy ăn năn. Khi hoạn nạn, khi khó khăn xảy đến, chúng ta cầu nguyện hoài nhưng chúng ta không thấy kết quả, không thấy Chúa trả lời, chúng ta dễ thường nghĩ rằng Chúa bỏ mình rồi, Chúa bất công với mình, hoặc là Chúa đã quên mình rồi, hoặc là Chúa đang hình phạt mình. Nếu chúng ta có lúc yếu đuối mà thoáng có ý tưởng nghi ngờ, thật ra không biết là Chúa có thật hay không, thật ra không biết Chúa có hứa với mình về sự cứu rỗi hay không, nếu chúng ta có tư tưởng như vậy thì là chúng ta đã từ bỏ lòng tin cậy nơi Chúa. Xin Chúa khiến cho chúng ta ăn năn điều này đối với Chúa. Bởi vì khi chúng ta từ bỏ lòng tin cậy mình đối với Chúa, rõ ràng là chúng ta bỏ Chúa. Nhưng con người gian ác chúng ta thường hay biện luận rằng Chúa bỏ mình, cứ hay trách Chúa là Chúa bỏ mình, nhưng thật ra chính mình đã bỏ Chúa trước. Đức Chúa Trời của chúng ta rất là vĩ đại. Chính Ngài đã trưng dẫn cho chúng ta thấy bằng chứng về sự vĩ đại của Ngài, là Ngài vĩ đại hơn bất cứ điều gì mà mắt chúng ta có thể thấy. Nhưng chúng ta đã để cho hoạn nạn, khó khăn, nan đề, thử thách trở nên hết sức là vĩ đại ở trong cái nhìn của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể thấy được sự vĩ đại của Chúa, y hệt như dân Israel ngày xưa. Cho nên chúng ta bị sợ hãi, bị sờn lòng, kéo theo là chúng ta cho rằng Chúa không có thể làm gì được, hoặc là chúng ta cho rằng Chúa không biết làm. Rồi chúng ta có xu hướng vẽ đường cho Chúa, chỉ đường cho Chúa phải làm gì. Phải đề nghị Chúa làm cái này nè, phải làm cái này trước, phải làm thế này thì sự việc mới được như vậy. Khi chúng ta bắt đầu có tư tưởng đối với Chúa như vậy là chẳng khác nào chúng ta nói với Chúa rằng Ngài thiếu khôn ngoan. Xin Chúa khiến cho chúng ta ăn năn ở trước mặt Chúa. Chúa khẳng định Ngài không hề mỏi mệt, để cho chúng ta thấy rằng Ngài vẫn đang quan phòng, đang kiểm soát tình hình của cả thế giới nói chung và tình hình cuộc sống của mỗi một chúng ta nói riêng. Chúa khẳng định sự khôn ngoan Ngài không thể dò để nhắc cho chúng ta có ý thức rằng Chúa có chương trình để can thiệp vào tình hình của cả thế giới nói chung và can thiệp vào tình hình cuộc sống của riêng mỗi chúng ta nói riêng. Và vì Ngài là khôn ngoan vô hạn, cho nên chúng ta không được phép vẽ đường để đề nghị Chúa phải làm cái này cái kia, nhưng chúng ta chỉ cần cầu nguyện, giao phó nan đề của mình cho Chúa và chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Ngài mở cách của Ngài ra theo ý muốn của Ngài, chứ không phải theo ý chúng ta. Và chúng ta tuyệt đối không được đề nghị với Ngài nên làm cái này trước, cái kia trước. Bây giờ chúng ta đọc ở câu 29. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Câu này là cái cửa rất là quý Chúa mở ra chỉ riêng cho một mình con cái của Chúa mà thôi. Sau khi chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đã nhận Đức Chúa Trời làm Chúa cứu rỗi cho chính mình, thì điều quý giá nhất Chúa tiếp tục ban cho chúng ta, đó là Ngài ban cho chúng ta sức lực của Ngài để giữ cho chúng ta có thể sống vững vàng trong đức tin ở trong cuộc đời khó khăn này. Đôi khi chúng ta có tư tưởng rằng chúng ta theo Chúa để được phước, để được sự bình an, và chúng ta đặt ra hàng tá những nguyên nhân và lý do theo Chúa để được cái này, để được cái kia, để được cái nọ. Trong Kinh Thánh thì Chúa nói đơn giản theo Chúa để nhận được sự sống đời đời. Chúng ta nói rằng theo Chúa để được phước, để được bình an, và rồi chúng ta cũng bắt đầu làm chứng về Chúa cho người khác. Chúng ta cũng giống như là chúng ta nói mà nghe giống như chúng ta dụ người khác là theo Chúa đi để được bình an, theo Chúa đi để được tránh khỏi mọi rắc rối, mọi tai họa. Nhưng thật ra cuộc sống theo Chúa của chúng ta đầy dẫy những khó khăn và rắc rối. Chúng ta quên rằng phước hạnh và sự bình an mà Chúa hứa là phước hạnh và sự bình an thật ở trong tâm hồn chúng ta. Đó là sự bình an trong nghịch cảnh, và phước hạnh nằm ở chỗ là chúng ta biết chắc mình thuộc về nước thiên đàng. Vậy thôi, chứ không phải phước hạnh và sự bình an là nằm ở chỗ chúng ta giàu có và yên ổn, không ai đụng tới mình được Chúa bảo vệ cho thể xác vật lý ở trong đời này. Chứ chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta nghĩ sai. Cho nên những người mới tin Chúa, khi tin Chúa vì những lý do này, thì khi họ gặp trắc trở, thử thách, họ bỏ Chúa ngay, bởi vì họ tin vì muốn được phước hạnh và sự bình an. Nhưng phước hạnh và sự bình an ở đây là trong tâm hồn chúng ta, chứ không phải là cho thể xác chúng ta. Chúng ta biết theo Chúa thì Chúa nói trước là sẽ có hoạn nạn và bắt bớ vì cớ tin lành, sẽ phải chịu khổ để vác thập tự giá mình mà theo Chúa, sẽ phải bị người thế gian ghét vì họ đã từng ghét Chúa. Ở bên cạnh đó, trong quá trình theo Chúa, Chúa cũng đã nói trước rằng chúng ta sẽ bị thử thách. Đúng ra là chúng ta sẽ được Chúa thử thách. Chúa sẽ sửa trị chúng ta, và rồi Chúa cũng sẽ cho chúng ta cho roi, cho vọt. Chúa sẽ dùng nhiều cách để tập luyện chúng ta trở thành người cứng cáp và can đảm hơn, đồng thời cũng trở nên khiêm nhường, kiên nhẫn và nhịn nhục hơn. Đó là lý do vì sao phần lớn thời gian trong cuộc đời của chúng ta đang sống, chúng ta luôn luôn đối diện với nan đề, hoạn nạn và thử thách. Điều này giải thích lý do ngay từ đầu Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy Ngài là vĩ đại. Rồi tiếp theo Ngài khẳng định rằng Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Tức là Ngài ban sức lực cho những ai ý thức rằng mình đang sống trong sự thử thách, sự luyện tập của Chúa, và mình ý thức rằng mình thật là yếu đuối, bất lực trước mặt Chúa, thì Chúa ban sức lực cho những người như vậy. Và những người được Chúa ban cho sức lực cũng là những người chấp nhận thuần phục Chúa. Chúa dùng nan đề gồm có thử thách, hoạn nạn để bẻ trách, sửa trị chúng ta, rèn luyện chúng ta. Nhưng Chúa, khi Chúa đặt chúng ta trong nan đề, Chúa lại không muốn chúng ta nhìn thấy nan đề là quá lớn, quá vĩ đại, để hầu cho chúng ta có thể nhìn thấy Chúa là vĩ đại hơn. để qua đó chúng ta nhờ cậy Chúa để chúng ta sống trong nan đề đó. Bởi vì nếu chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào cuộc sống, thấy nan đề của mình là lớn, thì chúng ta không bao giờ thấy Chúa là vĩ đại. Mà nếu không nhìn thấy Chúa là vĩ đại, kéo theo là chúng ta không bao giờ ý thức là mình quá bé nhỏ trước mặt Chúa. Mà nếu chúng ta không ý thức rằng mình là quá bé nhỏ trước mặt Chúa, thì chúng ta không bao giờ thật sự cảm thấy rằng mình cần sức lực của Chúa. Mà nếu chúng ta không cần sức lực của Chúa, đức tin của chúng ta sẽ bị rơi rụng ngay lập tức. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm ở mục thứ hai ở đây, đó là sức mới Chúa ban cho những ai trông đợi Ngài và trông đợi sự cứu rỗi của Chúa. Trong bối cảnh của sách tiên tri Ê-sai đoạn 40, dân Israel đang thờ thần tượng và đang sống trong cảnh được Chúa sửa phạt. Họ bị giặc giã, họ bị chiến tranh, họ bị lưu đày, họ bị đói, họ bị bức hiếp. Họ phải sống xa xứ. Khi chúng ta nhìn ngược lại lịch sử thì chúng ta thấy lúc đó họ chỉ mong một điều duy nhất thôi là Chúa đến ngay tức thì, Chúa giải thoát họ ra khỏi cảnh lầm than ngay tức thì. Nhưng mà họ chờ một ngày, họ chờ hai ngày, họ chờ nhiều năm, họ thấy Chúa không làm thì họ bắt đầu mệt mỏi, sờn lòng trong sự chờ đợi này. Tuy nhiên Chúa đã dùng miệng của tiên tri Ê-sai để loan báo cho họ biết rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, đang sống động. Ngài chẳng hề mỏi mệt, Ngài chẳng hề già nua, Ngài chẳng hề lãnh đạm với hoàn cảnh của họ, nhưng Ngài sẽ thêm sức cho họ, miễn là họ phải bền lòng trong đợi Ngài. Ở trong câu 31, lời Chúa viết: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử, sự cứu của Chúa đến không có phải giống như cách mà dân Israel lúc đó mong chờ. Họ mong chờ Chúa đến tức thì, dẹp yên giặc giả cho họ, để cho họ được sống yên ổn. Chúa không hề ra tay cứu họ tức thì trong hoàn cảnh họ đang sống, nhưng Chúa có cả một chương trình cứu rỗi rất là lớn, mà mãi đến 600 năm sau đó thì điều đó mới xảy ra. Đó là Đấng Messi sanh ra đời, Chúa Giêsu sanh ra đời. Chúng ta xem trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Tin Lành theo Luca đoạn 2 đã ghi nhận lại rằng ông lão Simeon là một người công bình đạo đức, sống trong đền thờ của Chúa. Ông được Đức Thánh Linh ngự ở trên ông, báo cho ông biết rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Messi sanh ra cho dân tộc ông. Và quả thật vậy, ông đã được ẵm Chúa Giêsu, em bé Giêsu trên tay, xác nhận rằng chính mắt ông đã thấy được sự cứu rỗi và sự an ủi của Chúa dành cho dân tộc của ông. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược trở lại thời điểm 600 năm trước khi Chúa sanh ra đời. Ở trong sách tiên tri Ê-sai, dân Israel chỉ nhìn thấy hoàn cảnh khổ sở trước mắt là quá lớn, nên họ không thấy Đức Chúa Trời và không thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là vĩ đại. Dân Israel chỉ nhìn chằm chằm vào nan đề, nên họ không nhìn thấy sự cứu rỗi Chúa đang hứa cho họ. Nhưng thật ra không phải toàn thể dân Israel đều giống như vậy. Các nhà tiên tri vào thời đó cùng với nhiều những thường dân là những người sống bởi đức tin. Họ rất là đau lòng trước hoàn cảnh của dân tộc mình. Họ ngày đêm than khóc cho nỗi đau của dân tộc mình và ngày đêm cầu nguyện mong chờ sự cứu rỗi của Chúa. Thì họ chính là những người được Chúa ban cho sức mới. Họ không hề mệt mỏi sờn lòng một tí nào. Trái lại, họ sống mỗi ngày trong cảnh lầm than chung của cả dân tộc, nhưng lòng của họ thì lại tự tin, đầy sự tin tưởng, không hề nghi ngờ về sự chậm trễ của Đức Chúa Trời. Họ là những người sống bởi đức tin. Họ trông vào sự giải cứu của Chúa bởi đức tin, cho nên họ được Chúa ban cho sức mạnh để họ sống qua thời kỳ khó khăn đó. Chúng ta thấy trong cả một dân tộc, họ cùng chịu một nan đề, họ cùng chịu một cuộc sống thử thách, nhưng một bên là một người Israel than thở rên xiết, chán nản sờn lòng, say qua cầu nguyện với thần tượng, rồi chẳng thấy gì khác hơn là nan đề của mình. Còn một bên là một người Israel mạnh mẽ cầu nguyện, tin tưởng, ngẩng mặt cao lên, tìm kiếm Chúa, mạnh mẽ ngợi khen Chúa và chờ đợi một cách bình an sự giải quyết của Chúa. Và quả thật vậy, những người đó là những người sống bởi đức tin mà tiên tri Habacuc đã nói, người công bình sống bởi đức tin. Sự cứu rỗi cho dân của Chúa thật sự đã đến 600 năm sau, là vào thời điểm Chúa sanh ra đời, thì những người chăn chiên đã chạy như bay một cách vui mừng. Họ hát ngợi khen Chúa và họ sống một đời sống thỏa lòng mãn nguyện ngợi khen Chúa cho đến suốt quãng đời còn lại của họ. Ngày hôm nay, hội thánh của Chúa không bao giờ còn có thể bị rơi vào hoàn cảnh của dân Israel giống như dân Israel ngày xưa. Hội thánh của Chúa không bao giờ bị rơi vô hoàn cảnh nản lòng chờ đợi. Bởi vì hội thánh của Chúa đã có được Đức Chúa Jesus Christ là đấng chăn chiên lớn, chăn giữ, làm vua, và chính Ngài giữ gìn đức tin của hội thánh Chúa. Hội thánh của Chúa mỗi ngày đều chờ đợi Ngài Chúa Jesus tái lâm. Tuy nhiên, hội thánh của Chúa thì không bị sa ngã trong đức tin giống như dân Israel. Tuy nhiên, mỗi cá thể của chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta vẫn có thể bị nguy cơ rơi vào sự nghi ngờ, sự nản lòng, sự yếu đuối giống như dân tộc Israel ngày xưa. Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa trên thập tự giá rồi. Vậy thì chúng ta còn đang trông đợi điều gì nữa? Lời Chúa viết, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Chúng ta đã trông đợi và chúng ta đã gặp được Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy bây giờ Chúa muốn chúng ta trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Là chúng ta đang trông đợi điều gì? Chúng ta đang trông đợi Chúa Giê-xu tái lâm. 2000 năm trước Chúa Giêsu đến trên thập tự giá, đến trên thế gian này và chết trên thập tự giá để cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời. Thì ngày hôm nay chúng ta đang trông đợi Chúa trở lại lần thứ hai để cứu chúng ta ra khỏi cuộc sống thể xác trong thế giới tội lỗi. Nếu chúng ta thật sự trông đợi Đức Giê-hô-va, tức là chúng ta đang trông đợi sự tái lâm của Chúa Giêsu, tức là sự cứu rỗi của Ngài khi Ngài trở lại, thì lời Chúa hứa rằng chắc chắn chúng ta sẽ được sức mới. Sức mới vì sức này không tự nó sản sinh ra trong con người của chúng ta. Sức mới vì nó không phải là một sức mạnh vật lý, nhưng đó là quyền năng của sự sống lại của Chúa Giê-xu được ban cho chúng ta. Và chúng ta thấy sức sống của Chúa Giê-xu ở trong chúng ta ban cho chúng ta có sự hy vọng, có đức tin, tin quyết vào sự tái lâm của Chúa, cho nên chúng ta có được sức mới để chúng ta có thể bền bỉ chịu đựng được trong mọi hoàn cảnh, mọi nan đề, mọi sự bắt bớ và thử thách. Và chúng ta luôn luôn được giữ đứng vững vàng trong đức tin, dầu cho người này nói thế này, người kia nói thế kia, nhưng chúng ta tin chắc rằng Chúa hứa Ngài sẽ đến trở lại để cứu chúng ta, thì chúng ta tin rằng Ngài sẽ đến. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử của dân Israel, chúng ta thấy có rất ít người thật sự tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và rất ít người thật sự trông đợi vào sự cứu rỗi nơi Đức Giê-hô-va. Họ và các thế hệ tiếp theo không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi trong nhiều trăm năm. Phần lớn chúng ta thấy con người chỉ sống được 70-80 năm. Trong 70-80 năm đó, họ chỉ thấy nan đề của họ là lớn. Họ không nhìn thấy được chương trình cứu rỗi của Chúa. Đối với Chúa là kéo dài nhiều trăm năm, họ không nhìn thấy. Trước mắt họ, họ chỉ thấy nan đề của họ là lớn, vậy thôi. Thật ra nếu trong thời gian 70-80 năm mà họ đang sống đó, mà lúc đó họ trông đợi sự cứu rỗi nơi Đức Giê-hô-va, thì chắc chắn lúc đó họ đã được sức mới. Họ không có sờn lòng, không có chán nản và không có quay ra thờ thần tượng đâu. Và ngược lại, họ sẽ nhìn thấy một tương lai rất là rực rỡ. Họ có thể hít thở không khí một cách mạnh mẽ và có thể sống theo luật pháp của Chúa được. Thay vì là họ than vãn, họ chạy theo thờ thần tượng và họ mất đức tin. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta, tất cả các quý ông bà anh chị em ngồi đây, nếu sự thật Chúa cho chúng ta sống được tới già, thì mỗi chúng ta cũng chỉ có thể sống đến vài chục năm nữa. Trong vài chục năm còn lại trước mắt, mắt của chúng ta đang thấy gì và sẽ nhìn thấy gì? Chúng ta sẽ có thể thấy rằng Đức Chúa Trời là vĩ đại hơn hết, hay là chúng ta thấy nan đề và hoàn cảnh sống của chúng ta là vĩ đại? Chúng ta đợi Chúa giải quyết ngay những điều làm cho chúng ta khó chịu để cứu chúng ta ra khỏi mọi rắc rối của cuộc sống, hay là chúng ta kiên nhẫn, nhịn nhục, nài xin Chúa hãy mau tái lâm để cứu chúng ta ra khỏi thế gian tội lỗi này? Chúng ta phải nhớ rằng những nan đề và hoạn nạn trong cuộc sống của chúng ta là Chúa cho phép xảy ra liên tục để rèn luyện, để sửa phạt chúng ta, hầu cho qua đó thì Chúa khiến cho chúng ta phải nhìn xem Ngài là vĩ đại và thấy là chúng ta cần có sức lực của Ngài để chúng ta tồn tại ở trong cuộc sống này. Nếu chúng ta cứ chầm chầm nhìn vào trong cuộc sống và nhất định đòi Chúa phải đến giải quyết ngay chuyện này, chuyện nọ, giải quyết cái kia, thì chúng ta sẽ dễ mất đi lòng nhiệt tình, lòng trung tín trong việc chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm. Bởi vì chúng ta đã quá mất nhiều thì giờ nhìn chăm chăm vô nan đề của chúng ta và chúng ta cứ đòi Chúa phải giải quyết nan đề đó. Trong khi vấn đề quan trọng hơn hết hàng đầu là Chúa muốn chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi, sự tái lâm của Chúa. Khi chúng ta cứ nhìn chăm chăm vô nan đề, chúng ta đòi hỏi Chúa phải giải quyết, và chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện, ngày mai cầu nguyện tiếp, tháng sau cầu nguyện tiếp, năm sau cầu nguyện tiếp, Chúa không giải quyết thì chúng ta bắt đầu cảm thấy nản lòng và chúng ta mất đi sự trông đợi. Bởi vì chúng ta cứ lo nản lòng, chúng ta sẽ không còn trông đợi, tập trung sự trông đợi của mình vào sự tái lâm của Chúa nữa. Thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái vòng sống lẩn quẩn giống như người Israel ngày xưa, là chúng ta than vãn, chúng ta thất vọng, chúng ta chán nản, mặt thì buồn buồn. Thật ra cái đích nhắm cuối cùng Chúa muốn chúng ta nhìn thấy và bám chặt lấy ngày nào chúng ta còn sống, đó là Chúa chỉ muốn một điều duy nhất, là chúng ta mong đợi sự trở lại của Chúa Giêsu từ trên những đám mây. Nếu chúng ta có trông đợi điều đó thì chúng ta mới được Chúa ban cho sức mới để chúng ta trở nên mạnh mẽ, có thể giữ mình tỉnh thức và không nghi ngờ ở trong đức tin mình. Lời Chúa hứa, nhưng ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Thì chúng ta thấy đối với cuộc đời theo Chúa của chúng ta ngày hôm nay, chỉ có ai thật sự tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã sống lại và tiếp tục thật lòng mong chờ Chúa Giê-xu Christ sống lại này sẽ trở lại để mang chúng ta đi vào trong nước của Ngài, thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời ban cho sức mới. Khi chúng ta có được sức mới của Chúa, chúng ta sống vui thỏa, chúng ta có thể mềm mại, chịu đựng được rất nhiều nan đề. Chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó không có giá trị bằng giữ mình cho tinh sạch, cho vững vàng đức tin để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Khi chúng ta đã đạt được sự suy nghĩ này, thì thật sự chúng ta đã cất cánh bay cao như chim ưng rồi. Và đức tin của người mà đang trông đợi Chúa mỗi ngày, mong chờ Chúa tái lâm, thì đức tin của người đó luôn luôn là trẻ trung, là năng động, là vững vàng, giống như là cục pin ở trong người đó lúc nào cũng được sạc đầy điện 100% vậy. Ở trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 10, lời Chúa viết: nếu con ngã lòng trong ngày con hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Xin chúng ta học thuộc lòng câu này: nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Tại sao phải ngã lòng? Chúa đã sống lại rồi, Quyền năng Chúa là lớn lắm. Quyền năng đó đã khiến Chúa sống lại, và bây giờ quyền năng đó đang sống ở trong chúng ta, giúp chúng ta trông đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta bị ngã lòng trong ngày hoạn nạn, đó là tại vì cục pin đức tin ở trong chúng ta không có luôn luôn được sạc đầy sức lực của Chúa. Mà lời Chúa ghi ra muốn được sạc đầy sức lực của Chúa thật là đơn giản. Hãy trông đợi nơi Đức Giê-hô-va, hãy trông đợi sự trở lại của Chúa Giê-su Christ. Sự trông đợi này chính là sợi dây sạc mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ trên thiên đàng, và chúng ta chỉ việc gắn vào với quyền năng vô hạn của Chúa thì chúng ta sẽ được đầy dẫy sức lực của Chúa. Chỉ hãy trông đợi nơi Đức Giê-hô-va, chỉ hãy trông đợi nơi sự trở lại của Chúa Giê-su thì chắc chắn chúng ta được sức mới Chúa ban. Có ba câu kinh thánh rất là ăn khớp với nhau. Câu thứ nhất là ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 31: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Tiếp theo trong Thi Thiên 27 câu 14: Chúa kêu gọi chúng ta hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Và rồi một câu nữa ở cuối quyển kinh thánh trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 20, câu 21: đấng làm chứng cho chúng ta, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng. Amen. Lại Đức Chúa Giê-su Christ, xin hãy đến. Ba câu kinh thánh này luôn đi chung với nhau. Nếu Chúa chưa bao giờ yêu cầu chúng ta trông đợi Ngài thì Ngài chẳng cần phải xác nhận ở cuối quyển kinh thánh rằng Ngài sẽ đến mau chóng. Và nếu Ngài yêu cầu chúng ta mong đợi Ngài mà Ngài không nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng thì thật Chúa chúng ta chẳng có tâm lý chút nào. Bởi vì khi chúng ta mong trông đợi Ngài thì chúng ta trông đợi Chúa đến mau chóng. Khi Chúa yêu cầu chúng ta hãy trông đợi Ngài thì Ngài hứa rằng ta sẽ đến mau chóng. Khi Chúa hứa rằng chúng ta chờ đợi Ngài thì Ngài sẽ đến mau chóng. Thì trong lúc chúng ta chờ đợi Ngài thì Chúa nói nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Để cho trong thời gian chúng ta chờ đợi Ngài, sự mau chóng của Chúa cho đến ngày hôm nay là 2000 năm trôi qua rồi. Nhưng đối với Chúa là ta sẽ đến mau chóng. Giống như dân tộc Israel ngày xưa, thời điểm mà Chúa hứa sự cứu rỗi của ta sẽ kịp đến 600 năm sau, sự cứu rỗi của Chúa đã đến. Thì bây giờ chúng ta chờ 2000 năm đối với Chúa chẳng phải là lâu. Trong thời gian đó, chúng ta từ thế hệ này tiếp qua thế hệ khác, từ thế hệ cha mẹ truyền xuống tới thế hệ con cháu, chúng ta mỗi người chỉ sống có vài chục năm còn lại trên đất này. Và Chúa muốn ban cho chúng ta sức mới để chúng ta tiếp tục trông đợi Chúa. Và sức mới đó chúng ta phải tiếp tục giáo dục dạy dỗ con em mình lại tiếp tục trông đợi Chúa để nhận được sức mới và tiếp tục vững vàng trong đức tin từ thế hệ này qua thế hệ kia. Đó là lý do vì sao Tin Lành đã vững bền trong suốt 2000 năm và sẽ còn vững bền cho đến ngày Chúa trở lại. Và nhất là khi chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta được sức mới thì chúng ta phải kinh nghiệm được một cách rõ ràng để chúng ta khích lệ anh em mình cũng phải cùng nhau trông đợi Chúa. Khi chúng ta tất cả đều cùng nhau trông đợi Chúa trở lại thì tất cả chúng ta đều cùng nhau giữ mình tỉnh thức, chứ không lo xây qua bên hữu hay bên tả để lo những chuyện không đáng đâu vào đâu, lo đôi chối hoặc là biện minh chuyện này chuyện kia không cần thiết nữa. Bởi vì điều trước mắt là chúng ta chờ Chúa trở lại. Còn ai hiểu lầm ai, điều đó hoàn toàn không quan trọng trước mặt Chúa. Và điều đó cũng không phải là quan trọng ở giữa chúng ta với nhau. Điểm thứ ba chúng ta suy gẫm ở đây đó là sức mới Chúa ban cho chúng ta không phải để chúng ta khoanh tay ngồi chờ, nhưng mà là để chúng ta trong thời gian chờ, chúng ta phải phục vụ cho Tin Lành của Chúa. Nếu chúng ta đọc trong sách Tê-sa-lô-ni-ca, chúng ta sẽ thấy Trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thời của sứ đồ Phao-lô, có một nhóm cơ đốc nhân, họ đã bị ông trách rất nặng, bởi vì họ cho rằng Chúa sẽ trở lại mau chóng trong thời đó, cho nên họ bán hết toàn bộ đất đai nhà cửa, họ bán luôn gia tài, họ bán luôn công việc kinh doanh của họ, họ giải tán hết tất cả mọi người, và suốt ngày họ chỉ ngồi đó, họ ca hát và cầu nguyện. Thế là nguy cơ về sự thất nghiệp và về nạn đói có thể xảy ra rất lớn ở giữa hội thánh Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, nếu anh em không hứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng ta thấy làm việc là một điều cần thiết để chúng ta giữ cân bằng cho cuộc sống của chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Chiếu theo lời Chúa thì việc làm của chúng ta là chia phần với cuộc sống thờ phượng của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức dâng trọn cuộc đời của chúng ta cho Chúa, thì trong đó có công ăn việc làm của chúng ta, và trong đó cũng có hết tất cả những việc còn lại. Bởi vì không phải là việc kiếm ăn hàng ngày mà thôi, mà còn có giải trí, nghỉ ngơi và các công việc khác dính dáng đến sự quan tâm, chăm sóc mọi việc ở trong nhà Chúa và mọi việc ở ngoài cánh đồng của Chúa. Bên cạnh những điều mà dính dáng đến việc làm như là động tay động chân, thì còn có những việc dính dáng đến tư tưởng, thái độ, suy nghĩ, lời nói của chúng ta. Tóm lại, tất cả mọi việc, mọi điều ra từ bản thể của chúng ta, nó có làm theo đúng luật pháp của Chúa hay không? Có làm vinh hiển danh Chúa hay không? Có dùng để cho chúng ta nhắm đến mục đích là chúng ta thờ phượng Chúa hay không? Và việc chúng ta làm là có mang ích lợi gì đến cho nước của Đức Chúa Trời hay không? Bởi vì sức mới Chúa ban cho chúng ta nhằm mục đích giúp chúng ta sống và tồn tại ở trong thế gian này. Mà sự sống của chúng ta thì lại xoay quanh ba lĩnh vực mà thôi. Thứ nhất là chúng ta sống bị bắt bớ bởi đức tin. Thứ nhì, chúng ta sống chịu thử thách để được tôi luyện. Và thứ ba là chúng ta sống trong sự sửa trị của Chúa. Ba lĩnh vực này luôn luôn hiệp lại với nhau ở trong cuộc đời của chúng ta, xảy ra cùng một lúc. Và Chúa cho phép cả ba xảy ra cùng một lúc để nhằm mục đích là dẫn dắt chúng ta cứ phải vững vàng bước đi trên con đường của đức tin, và chúng ta trông đợi nơi sự cứu rỗi của Chúa. Và chính vì Chúa đưa dẫn chúng ta vào trong con đường, mình phải nói là một trường đời đầy sự luyện tập, đau khổ, bệnh hoạn, rồi đi ra sở làm thì bị người ta ghét vì mình lúc nào cũng nói Chúa, Chúa, Chúa. Rồi trong cuộc sống thì đầy dẫy những sự thử thách, những sự hoạn nạn. Con cái thì chưa tin Chúa. Rất là nhiều những chuyện buồn. Nhưng mà tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên hay là tình cờ, nhưng tất cả đều là nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta ý thức rằng là chúng ta là bé nhỏ và những nan đề này không phải là vĩ đại đối với Chúa. Phải nhìn thấy Chúa là vĩ đại và ý thức rằng khi chúng ta trông đợi Chúa, đồng thời chúng ta đang sống ở trong một cuộc sống đầy dẫy nan đề, thì Chúa ban cho chúng ta sức mới. Mà sức mới này là để làm gì? Không phải là để cho chúng ta đơn giản là vượt qua khỏi nan đề rồi vui thỏa. Không phải như vậy nữa, nhưng sức mới Chúa ban cho chúng ta là để cho khi chúng ta vượt qua được nan đề, chúng ta quay trở lại, chúng ta phải làm chứng về Chúa cho anh em chúng ta và cho tất cả những người xung quanh, để tất cả mọi người đều nhìn thấy Chúa của chúng ta là vĩ đại. Chính vì vậy mà cho nên những ai trông đợi Chúa tái lâm thì Chúa sẽ ban cho sức mới. Không những là để cho chúng ta bay bổng nhẹ nhàng như chim ưng, nhưng mà chúng ta còn trở nên mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta trở thành một chứng nhân làm chứng về những điều Chúa làm cho chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng sứ đồ Phao-lô đã từng công bố rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Và sức này chính là sức mới mà Chúa đã hứa ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 40 câu 31, mà sau đó sứ đồ Phao-lô đã xác nhận sức này chính là quyền năng của sự sống lại của Chúa Giê-xu. Và ở một chỗ khác trong Kinh Thánh, ông giải thích Mọi sự tôi làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Rồi trong sách Côlôse, ông cũng viết cho các tín hữu, mặc dầu anh em nói hay làm, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm mọi điều. Tóm lại, cái chữ làm đó là bao gồm tất cả những gì chúng ta sống ở trong cuộc đời này, nó dính dáng đến bản thể và cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Nhưng mà cái làm đó là làm cái gì? Thì ông Phaolô nói là mọi sự tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Rồi ông nhắc nhở chúng ta, mặc dầu anh em nói hay làm, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm mọi điều. Cho nên câu hỏi đặt ra ở đây, nếu một vận động viên chạy đua, anh ta công bố rằng tôi chạy đua được vì nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Việc chạy đua của anh nó có mang lợi ích lợi gì cho nước Đức Chúa Trời hay không? Và đó là việc riêng giữa anh với Chúa. Nhưng mà ở đây, khi chúng ta công bố tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, thì cái làm này là cái làm là chúng ta làm việc cho nước của Đức Chúa Trời trong lúc chúng ta đang sống chờ đợi Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Và chúng ta thấy thường thì logic của Chúa rất là rõ ràng, là khi mà chúng ta trông đợi Chúa tái lâm một cách mạnh mẽ thì automatic chúng ta cũng sẽ dự vần vào công việc làm chứng về tin lành của Chúa. Bởi vì chúng ta không thể sống ở trong một ý tưởng là Chúa ơi, xin Ngài mau đến giải thoát con, đem con vào trong nước của Ngài, xin Chúa mau đến tiêu trừ hết tội lỗi trên thế gian này, hãy mở ra, hãy mau đến để mở ra trời mới đất mới để cho con được sống vui thỏa đời đời bên cạnh Chúa. Nhưng khi chúng ta xây qua cha mẹ, bạn bè, anh em, con cái, người thân, anh hàng xóm, bà hàng xóm chưa tin Chúa, liệu chúng ta có yên tâm mà xin Chúa hãy mau đến đem con về nước Chúa, con rất là mong Chúa tái lâm, nhưng chúng ta không làm gì hết, thì điều đó là phản với lại logic của Kinh Thánh. Cho nên Chúa ban sức mới cho chúng ta là để, không những là để chúng ta chờ đợi Ngài Chúa tái lâm, nhưng trong khi chúng ta chờ đợi Ngài Chúa trở lại, chúng ta phải làm chứng về tin lành của chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào cho những người chung quanh. Chúng ta tóm lại, tất cả những câu Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô nói dính dáng đến việc làm là Kinh Thánh xác nhận cho chúng ta thấy, dù cho chúng ta làm gì trong hoàn cảnh nào, Chúa muốn chúng ta nhắm đến một mục đích duy nhất, đó là chúng ta nhìn chăm chăm vào sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta mong được thấy Ngài đến từ trên những đám mây, và Chúa muốn chúng ta lưu ý đến điều này mỗi ngày. Cho dù cuộc sống chúng ta có thế nào đi nữa, thì Chúa muốn rằng chúng ta phải trông đợi sự cứu rỗi của Chúa. Và đây là sự cứu rỗi trọn vẹn, là Chúa đến tiêu trừ tội lỗi trên thế gian và mở ra trời mới đất mới. Và trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, thì chúng ta phải đón nhận sức mới của Chúa để chúng ta làm chứng về tin lành của Chúa. Amen.